có cái tinh thần xây dựng đất nước tốt đẹp, vừa là có cái đạo đức ngầm ở trong đó, mà phần đạo đức tức là phần thiền hay là phần đạo Phật, mà đạo Phật lúc đó là cái đất nước, hai cái gắn bó không thể tách rời, cùng chung một số phận khổ vui được mất. Cho nên tôi cho rằng thời đó là cái thời mà Phật giáo đã thống nhất lại để mà lo cho xứ sở, cho đất nước. Nhưng tiến qua tới thế kỷ thứ 13 thì tức là đời Trần. Đời Trần thì Phật giáo và đất nước không còn hai nữa. Vì những vị vua, vua Trần Thái Tông là ông vua ngộ đạo thiền, rồi vua Trần Thánh Tông cũng là vua ngộ đạo thiền, rồi tới Trần Nhân Tông. Như vậy thì ba vị vua đó vừa là một thiền sư, vừa là một vị vua hiền để mà hướng dẫn đất nước. Thì như vậy ở các ngài vừa có trách nhiệm vì dân, lo cho dân, vừa có trách nhiệm là truyền bá đạo đức. Như vậy thì chúng ta mới thấy thời đó đất nước chúng ta Phật giáo và đất nước không có hai. Nói cách khác là Phật giáo và dân tộc không có hai, không tách rời được. Thì như vậy là cái thời đó hoàn toàn là Thiền Tông lãnh đạo truyền bá. Sau thời đó, tức là đến cái thời Hậu Lê, thì Hậu Lê thì Phật giáo không còn ở trong triều đình để mà giúp các vua nữa, mà Phật giáo được lui về thôn giả, sống với người dân quê. Vì lúc đó nhà Nho chỉ trọng Nho, nhà Lê chỉ trọng Nho mà khinh Phật, không có cần đạo Phật, mà chỉ cần các nhà Nho để hướng dẫn đất nước. Nhưng mà tuy rằng mất cái quyền lãnh đạo ở tại triều chính, nhưng mà Phật giáo vẫn đi khắp ở trong quần chúng, sống với quần chúng. Mà thời đó là cái thời cũng vẫn là Thiền Tông, chứ chưa có Tịnh Độ Tông bao nhiêu. Mãi tới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, thì cái thời đó tức là chia ra đằng trong đằng ngoài. Thì đằng ngoài thì có những hòa thượng như hòa thượng Chiết Công từ Trung Hoa sang truyền thông Lâm Tế, rồi thiền sư Thủy Nguyệt Hiểu Thông Giác từ ở Việt Nam sang Trung Hoa học thiền, với thiền sư Nhất Cú Tri Giáo tại Hồ Châu đắc pháp về truyền tông Tào Động. Thì ở ngoài Bắc chúng ta có hai cái hệ, hệ Lâm Tế, hệ Tào Động truyền bá thì cũng thuộc về Thiền Tông. Ở trong Nam tức là đằng trong có thiền sư Thạch Liên sang truyền tông Tào Động, thiền sư Nguyên Thiều, thiền sư Tử Dung Minh Hoàng sang truyền tông Lâm Tế. Sau này một thiền sư Việt Nam là ngài Liễu Quán ngộ đạo ở truyền tông Lâm Tế. Thì như vậy khi mà đất nước chia đôi đằng trong đằng ngoài, thì lúc đó cái hệ Thiền Tông đời Trần nó không còn có cái cơ hội để đứng vững truyền bá nữa, mà phải chìm lặng. Rồi khi chìm lặng đó thì lại có các thiền sư ở Trung Hoa sang để mở mang hai tông, tông Lâm Tế, tông Tào Động, thì cũng là Thiền Tông. Như vậy thì ngày nay tất cả quý vị thấy ở chùa ngoài Bắc chúng ta, như các chùa lớn đó, đều là chùa của phái thiền hết, không có chùa nào là chùa của Tịnh Độ. Tuy ngày nay thì các vị hòa thượng chúng ta vẫn đeo sâu chuỗi, đeo tràng hạt, vẫn niệm Phật, nhưng mà ngài kỵ tổ thì toàn là tổ thiền không. Rồi khi mà các ngài tịch thì để cái bản là từ Lâm Tế Chánh Thông, từ Lâm Tế đời thứ mấy, đời thứ mấy. Từ tức là nối dòng Lâm Tế hoặc nối dòng Tào Động. Thì như vậy Phật giáo Việt Nam có khi mờ, có khi tỏ, những khi tỏ tức là lúc sáng tỏ đó, thì Thiền Tông rõ ràng đứng ra lãnh đạo. Khi mờ mình thấy như là chìm lặng mất, nhưng mà sự thật cũng vẫn không có thiếu vắng. Cho tới mãi đến thế kỷ thứ 19, xứ sở chúng ta bắt đầu bị Pháp nó đô hộ. Thì khi bị Pháp đô hộ thì thiền tông lần lần chìm mất, coi như mất dạng, đến đây là mất dạng. Mãi tới thế kỷ 20 chúng ta, gần đây chúng tôi mới cố gắng khơi dậy, mới khơi dậy thôi, chứ nó đã mất dạng ngót một thế kỷ. Mất dạng là lý do gì? Theo cái chỗ nhìn nhận xét duyên tư của chúng tôi thì thiền tông dạy chúng ta tu với cái lý tức tâm tức Phật, tức là tâm mình, chính tâm mình là Phật, chứ không phải tìm Phật ở đâu. Mà tôi đã nói hôm qua rõ rằng vì Phật là giác, mà giác ấy, tức là một cái hiện tượng trí tuệ siêu đẳng. Còn chúng ta thì nó trí tuệ, chúng ta khôn ngoan thì nó ông nó có trí tuệ, nhưng mà chữ giác này nó có tính cách trí tuệ siêu đẳng. Thì cái trí tuệ đó từ đâu mà có? Không thể chối cãi được, từ nội tâm mình mà phát ra. Như vậy thì nói tới Phật là nói từ nội tâm mình phát ra, chứ không thể nói Phật ở ngoài đem đến cho mình. Lâu nay chúng ta có cái lầm, cứ nghe nói rằng Phật hoặc là thọ ký hoặc là truyền tâm ấn cho mình. Rồi mình cứ nghĩ rằng nhờ có Phật, có Bồ Tát tới xa đầu thọ ký mình mới tu được, hoặc là truyền tâm ấn cho mình tu mới được. Thì cái đó là một cái lầm lẫn rất lớn. Ở trong nhà thiền nói truyền tâm ấn, nói thọ ký thì cũng như các giáo sư dạy học trò vậy thôi. Nghĩa là một người học trò nào mà mình dạy thấy nó nhận hiểu đúng cái gì mình dạy, mình dạy tới đâu nó hiểu được tới đó, và có thể nó có những ý kiến tương đương với mình, thì khi chấm bài nó mình sao đậu hay sao rớt. Thì mình chấm bài thì học trò nó có khả năng tương đương với mình thì nhất định mình phải cho điểm cao, không thể nào cãi được. Thì cái cho điểm cao thì nó đậu, thì nó đậu là ai cho đậu? Tuy nhiên thấy bên bộ văn hóa hay là bên bộ giáo dục cao cấp bằng cho nó, nhưng mà sự thật là cái đậu là ở đâu? Ở nó hiểu được tới nơi tới chốn, thì cao cấp bằng chỉ là một bằng chứng hình thức thôi, chứ còn thực tâm là tự nó được. Và đó, thì cái người mà truyền bá, truyền cao tâm ấn thì cũng vậy thôi. Nghĩa là người học trò có khả năng tới đó thì ông thầy ấn chứng, như vậy thì ông xứng đáng để gánh vác cái trách nhiệm ta giao. Như vậy thì đó là có khả năng tương tự với mình. Mình tin tưởng, mình trao phó cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm đó thì thiệt ra là chỉ trên cái lời nói, chứ còn tự nó gánh vác lấy, nhờ cái nó thấu hiểu rồi nó gánh vác, chứ mình đâu có cho nó được. Như vậy mà gần đây thì có nhiều hệ phái lầm lẫn, nghe nói truyền tâm ấn kìa, thích quá. Rồi cứ nghe nói là mình tu dở dở, nhưng họ truyền tâm ấn mình cái mình liền mau thành thánh, thành Phật. Thì đó là một cái lỗi lầm hết sức lớn. Mà nếu mình hiểu đạo Phật cho đúng thì những cái sai trái đó mình không lầm. Còn nếu mình hiểu Phật mà chưa đúng thì dễ bị lầm, bởi vì những từ họ dùng lại trùng hợp với cái từ bên nhà Phật. Thì đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa của đạo Phật như vậy. Bây giờ trở lại, tại sao thế kỷ thứ 19 thiền tông lại bị chìm lặng cho đến mãi bây giờ? Là bởi vì thiền tông là chủ trương tức tâm tức Phật. Như vậy mình tu theo đạo Phật mà phải tin khẳng định rằng cái khả năng thành Phật là khả năng của mình, chứ không phải ai khác. Thầy bạn chỉ giúp mình để mình làm sáng cái gì của mình có, chứ không phải thầy bạn làm cho mình hay được nếu mình không cố gắng. Thì như vậy tin tâm mình, mà nếu tin tâm mình thì mình mới có thể tin được những cái gì ở trong xã hội, ở ngoài quốc gia. Thí dụ như đất nước mình độc lập thì mình mới tin rằng cái khả năng của mình thi thố làm được cái gì mình muốn làm. Còn nếu đất nước mình mà bị trị thì quý vị thấy mình còn tin mình nữa không? Những cái gì mình muốn làm, muốn nói không được vì lệ thuộc người ta hết. Thì khi đó nếu mà Phật giáo Thiền Tông truyền bá trong lúc mà đất nước bị đô hộ thì không hợp. Bởi vậy cho nên các tổ Việt Nam chúng ta khéo léo chuyển qua Tịnh Độ, dùng phương pháp tu niệm Phật cầu về cực lạc, tin tưởng và tha lực. Bởi vì tự lực nó không còn thì phải đặt cái tha lực. Thì cũng như là khi chúng ta mất nước rồi thì cái tin tưởng về cái sức mạnh của mình làm lại cho đất nước thì mình khó mà tin được, vì mình đã không còn có một chút quyền lực để làm được việc đó. Cho nên phải trông cậy vào tha lực. Mà tha lực, mình trông cậy vào tha lực thì cái tu của mình cũng phải hợp với cái tha lực. Cho nên thời đó thì phải tu Tịnh Độ, lấy cái phương tiện niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Đó là cái tiêu chuẩn tu hành của cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 của chúng ta. Mà khi đã tin vào tha lực rồi thì Thiền Tông không còn nữa. Đó là cái lý do mà tôi nói quý vị thấy nó rõ ràng như vậy.